Thương Thiên Phách Huyết, chương 379. Góc truyện audio.com. Hôm nay mình đang được hắn coi trọng, tự nhiên không vì chuyện này mà chịu tội. Nếu như ngày sau chọc cho hắn nghi kỵ, vậy chỉ là chuyện cho tới hôm nay, đã không còn đường quay đầu lại. Trong lòng hắn âm thầm thở dài. Như thế nào chuyện này lại đổ lên ngay đầu của mình a? Hứa Hải Phong mở mắt, cầm chén trà lên, nhìn sương khói đang nhẹ dâng lên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ở trong tim của hắn, làm sao có thể có được sự bình tĩnh dù trong chốc lát? Hôm nay gặp Phương Hướng Minh, không thể nghi ngờ đã là con bài cuối cùng của hắn đã lật ra. Điểm này hắn rõ ràng, Phương Hướng Minh càng thêm rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, quan hệ giữa bọn họ không còn là huynh đệ đồng sinh cộng tử, mà là quân thần trên dưới có phân biệt. Từ sau một khắc hắn bước ra khỏi đại sảnh Phương phủ, đây đã là một chuyện thật không thể thay đổi. Một tháng vây thành, hồng sắc hải dương ngàn dặm viện trợ đại doanh Tây Bắc. Phương Hứa hai người kết làm huynh đệ dưới Lâm An thành. Hắc Kỳ Thiết quân sơ hiện tranh danh đại doanh Phương Bắc. Xuất xứ Hung Nô kinh sư thất thủ, huynh đệ liên thủ tuyệt trần mà đi hỏa thiêu ngọa long. Thành tựu uy danh một đời tuyệt thế bá chủ, nhưng quan hệ giữa hai người họ cho đến hôm nay rốt cục không thể tránh khỏi sự chuyển biến. Hết thảy, như mộng như huyễn, trong lòng Hứa Hải Phong cũng không biết là cảm tưởng gì. Đến tột cùng là mừng rỡ một chút, hay là mất mát nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ đều biết, hết thảy những việc này, đã là vận mệnh nhất định, không thể vãn hồi. Chủ công ân, phảng phất như từ trong mộng mới tỉnh, lối suy nghĩ của Hứa Hải Phong rốt cục bị tiếng kêu của Cát Hào kiếm lôi kéo trở lại hiện thực. Nhìn vào chén trà trong tay, sớm đã lạnh giá, chủ công, đã tới giám sát phủ, ngài nguyên lai trong bất chi bất giác, đã qua thời gian dài như vậy, đây chính là sau khi hắn bước vào cảnh giới tông sư. Lần đầu bị lạc chính mình. Ai Cát huynh, trong lòng Cát Hào kiếm dùng mình, Hứa Hải Phong đột nhiên dùng cách xưng hô như vậy để bắt chuyện. Thật không biết là phúc hay họa, thuộc hạ không dám, thỉnh chủ công gọi thẳng kỳ danh. Hắn lập tức khom người nói, mỉm cười, Hứa Hải Phong hỏi, ngươi ở tại kinh sư ẩn tàng rất tốt, ta lại đem ngươi kéo vào dòng suối chảy. Ngươi có hối hận không? Thuộc hạ không dám. Cát Hào kiếm không chút chần chờ hồi đáp, không dám sao? Trong lòng Cát Hào kiếm kêu khổ, trong lúc bối rối, như thế nào hết lần này tới lần khác nói sai lời. Nếu chọc cho hắn nghi ngờ trong lòng, chẳng những phú quý như mây khói đảo mắt thành không, dù là tính mạng cả nhà chỉ sợ cũng khó bảo toàn. Hứa Hải Phong uống cạn chén nước trà trong tay, ngón tay vừa lộn, chén trà liền chuyển nhanh một vòng trong tay. Cát huynh, ngươi lập gia đình nhiều năm, dưới gối chắc có trai có gái đầy nhà. Cát Hào kiếm không biết vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Chỉ là không dám chậm trễ, vội vàng nói, thuộc hạ có một trai một gái. Cát huynh ý chí kinh thế, lệnh thiên kim nói ra cũng chi thư đạt lễ. Tiểu nữ năm nay chỉ mới 5 tuổi, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng vô cùng tinh nghịch. Cát Hào kiếm nhẹ giọng nói. Tiểu hài tử sao, có đứa nào lại không tinh nghịch chứ? Xem tại choang, com dạ theo lời nói của Hứa Hải Phong. Cát Hào kiếm cẩn thận đáp. Gia huynh Hứa Hải Thiên có một đứa con trai. Tên Bảo Nhi, năm nay cũng lớn hơn lệnh ái một tuổi. Thật là có duyên a. Hứa Hải Phong đột nhiên cười nói. Trong lòng trầm xuống, vẻ mặt Cát Hào kiếm cũng liền cười theo. Cũng không dám tùy ý tiếp lời. Nếu Cát huynh không chê. Hứa Mỗ liền thay thế gia huynh cầu hôn. Cát Hào kiếm cắn răng, xoay người bái xuống, nói, đa tạ chủ công ân điển, không cần phải khách khí. Hứa Hải Phong đứng lên, nhẹ giọng nói, mới rồi ta có nói qua với đại ca, cùng ta là bạn, ta sẽ xem như tâm phúc tay chân, cùng ta là địch, ta sẽ tru diệt cả nhà. Hắn nhấc màn xe, đi ra ngoài, liền ngay một khắc màn xe buông xuống. Đột nhiên quay đầu cười nói, Cát huynh, hết thảy làm phiền, dạ, chủ công, Cát Hào kiếm cúi đầu, cung kính đáp. Hứa Hải Phong xuống xe ngựa, liếc mắt liền nhìn thấy hơn 10 người vây quanh xe, đang đứng bên trong phủ đệ giám sát xử. Hắn ở trong xe còn chưa đi ra, những người này cũng không dám có chút thư giãn. Đương nhiên, dù cho lá gan bọn họ có lớn, cũng không dám nghe lén trong xe nói chuyện. Ánh mắt Hứa Hải Phong nhìn xa đông bắc, nơi đó mới là trung tâm của Đại Hán. Ba ngày sau, Cát Hào Kiếm công khai thẩm lý vụ án Hứa Hải Đường phản quốc. Vụ án này đặc thù, người vây xem đông đảo, người người tấp nập, giọt nước không thông, dưới tình huống nhân chứng vật chứng đầy đủ. Hứa Hải Đường tội không thể tha, toàn bộ nhận tội phục pháp. Cát Hào Kiếm ở trên công đường, tự tay cởi quan bào, hạ lệnh đem Lăng Trì xử tử. Lập tức chấp hành, đao phủ đem người đưa tới pháp trường, trói lên cột gỗ, dùng 120 đao xử rào, sau đó cắt thây bêu đầu. Thiên hạ khiếp sợ, sau khi xử quyết Hứa Hải Đường, Cát Hào Kiếm từ đại đường giám sát xử ba bước dập đầu. Đi thẳng tới xuất phủ thỉnh tội, ở phía sau hắn, là vô số dân chúng cùng binh lính, bọn họ đi theo phía sau vị giám sát xử không sợ cường quyền này. Cũng ba bước khấu đầu đi tới xuất phủ, Hứa Hải Phong mở rộng đại môn, trước mặt dân chúng toàn thành, tự tay mặc lại quan bào cho hắn, cũng tại chỗ cùng hắn kết làm thân gia. Lập tức, trong thành hoan thanh như sấm, minh quân lương thần, truyền thành một đời giai thoại. Đến tận đây, Cát Hào Kiếm danh chấn thiên hạ, được dân chúng tôn xưng là Cát Thanh Thiên, mà danh hào Cát Thanh Thiên của hắn vẫn không hề sỉ nhục. Mấy năm xử án như thần, phàm là tội phạm rơi vào tay hắn, toàn bộ đối xử như nhau, toàn bộ thế gia đệ tử, đối với người này đều sợ hãi ba phần, không còn ai dám mở lời xúc phạm. Về phần con cháu Hứa thị gia tộc, kiến thức thủ đoạn lôi đình của vị Cát đại nhân này, lại càng câm như hến, từ đó về sau luôn tự giữ mình, đều nhờ vào công lao hôm nay. Phụ thân Hứa Hải Đường cầu xin mãi không được, đành rời xa đại doanh phương Tây, không biết tung tích. Mấy năm sau, lão nhân gia lại xuất hiện, dẫn theo một hoa nhi chừng 3 tuổi, truyền thừa hương khói nhất mạch đời này. Trong địa lao, cha con Hứa Gia Sinh ôm đầu khóc giống, khóc đến chỗ thương tâm. Hứa Gia Sinh đột nhiên tát mạnh một cái, đánh cho Hứa Hải Đường lảo đảo, nhưng người sau lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám có chút phản kháng. Một lúc lâu, Hứa Gia Sinh đột nhiên xoay người quỳ xuống trước mặt Hứa Hải Phong. Lão lệ tung hoành nói, Phong Nhi, bá phụ hướng ngươi dập đầu. Hứa Hải Phong đưa tay nhẹ nhàng nâng lão nhân ra lên. Nói, bá phụ, Phong Nhi từ nhỏ nhờ ngài chiếu cố, ngài cần gì phải đa lễ. Hứa Gia Sinh đau đớn khóc ròng nói. Súc sinh này, hắn là quỷ mê tâm hồn, không ngờ dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Nếu không gặp được hảo huynh đệ như ngươi, hắn làm gì còn mạng. Hứa Hải Phong mỉm cười, trấn an Hứa Gia Sinh một lát. Đưa lão nhân ra ra ngoài nghỉ ngơi, có lẽ bị kinh hách quá nhiều. Hứa Gia Sinh rất nhanh liền ngủ thiếp đi, bá phụ già rất nhiều a, ra cửa. Hứa Hải Phong nhẹ giọng nói. Hứa Hải Đường đầy mặt xấu hổ, hắn cúi đầu nói, Phong đệ, đa tạ ngươi. Hứa Hải Phong buồn bã thở dài, nói, Đường huynh, ở chỗ này có quen, so với việc phải mất mạng thì được hơn nhiều lắm. Hứa Hải Đường cười khổ nói, Đường huynh, ta đáp ứng ngươi, trong vòng 3 năm, nhất định đưa một người tới cùng ngươi gặp gỡ. Ai? Hứa Hải Đường khó hiểu nhìn hắn. Tô Nhã Đình, cái gì? Hứa Hải Đường hoảng sợ thất sắc. Hắn nhìn Hứa Hải Phong, không chớp mắt, lộ vẻ khó có thể tin. Nếu đã dám dùng thủ đoạn với ta, vậy phải có giác ngộ bị lọt vào báo ứng. Nữ nhân này... Coi như là ta đưa cho ngươi bồi thường đi. Hứa Hải Phong rời đi, chỉ để lại Hứa Hải Đường kinh ngạc đứng trong địa lao. Một lúc lâu không nói được lời nào. Về tới xuất phủ, Hứa Hải Phong còn chưa ngồi nóng chỗ. Tương Khổng Minh đã chạy tới. Quân sư đại nhân, ngài đây là chủ công. Chuyện của ngài đã giải quyết xong. Đối với những việc làm trong mấy ngày nay của Hứa Hải Phong, Tương Khổng Minh hoàn toàn xem tại trong mắt, nhưng hắn không nghe không hỏi, làm bộ hoàn toàn không biết, chỉ là mấy ngày nay, những sự việc lớn nhỏ trong đại doanh phương Tây đều do Tương quân sư một tay xử lý. Cũng không hề có một chuyện nào làm phiền đến Hứa Hải Phong. Tương Khổng Minh lấy hành động của chính mình xem như ủng hộ hắn. Thậm chí còn không tiếc hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình. Nghe nói gà bay chó nhảy xuất hiện trên người Tương đại quân sư này vài lần. Ân Hứa Hải Phong gật nhẹ đầu. Việc này tuy không hoàn mỹ, nhưng xem như thuận lợi. Còn chuyện nào khác, phòng trừng sau này không cần hắn quan tâm. Chủ công, đã như vậy, chúng ta có nên lên đường hay không? Lên đường, đi đâu? Kinh sư, đúng vậy, kinh sư chính là căn bản của Đại Hán. Chỉ có chú đóng nơi đó, mới chiếm được Đại Hán chính thống. Hứa Hải Phong nhướng mày, nên trở về kinh sao? Hắn nhẹ nhàng than khẽ. Đúng vậy, chủ công, tuy chúng ta đã lấy được hai trận đại thắng, chẳng qua sự tình ngày sau vẫn còn bề bộn như trước, thật không thể lơ là. Hứa Hải Phong thở dài một tiếng, nói, không sai, ta đã từng đáp ứng, nên vì Tằng Chí Hoành đưa tiễn, cũng là lúc nên đi. Người này trung liệt, học sinh cũng muốn tận một phần tâm lực. Tương Khổng Minh đột nhiên nói, mỉm cười. Hứa Hải Phong ngẩng đầu lên, nhìn lên trời cao vô tận, rốt cục thở dài nói, đúng vậy, kinh sư, ta rốt cục phải về. Cách chương.